Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2024. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là tình duyên dẫn độ cơ tiến hóa, rõ lẽ trời ban tự học hòa. Tình thương đạo đức vẫn hành qua, chỉ đường dẫn lối tự học hòa. Lương Sĩ Hằng. Rồi, các bạn nghe qua hai chữ tình duyên này có quen thuộc không hay là nó xa lạ? Ai muốn đóng góp?
Tôi không đóng góp, Phương Dung đóng góp.
Dạ.
Thì hai chữ tình duyên này là nó quen thuộc anh ạ. Thầy cũng thầy thường nhắc hoài ạ. Thì theo cái định nghĩa đó thì theo cái hiểu đầu tiên đó là cái tình duyên hai chữ này là cái tình cảm nam nữ tạm bợ thế gian. Thì cái tình duyên này nó cũng do cái luồng điển âm dương hút nhau đó thì thế tạo nên tình duyên. Thì đàn ông á, thì ở ngoài thì âm, mà đàn bà ở ngoài thì dương, cho nên hai luồng điển này nó dễ hút nhau lắm. Và tiếp theo á, là cái tình duyên này Dung nghĩ cũng là do cái tiền kiếp nữa. Theo cái luật vay trả rồi có thể thành vợ chồng, thì con cái, thì tạo nghiệp. Thì tiếp theo thầy cũng thường nhắc câu thơ nè: tình tiền duyên nghiệp tam con theo phàm. Thì chỉ có tu á, dứt khoát á, thì mới giải được cái nghiệp duyên. Cô Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Dung đã nhắc lại những điểm rồi. Còn có ai đóng góp theo không? Rồi bây giờ hai chữ tình duyên. Tình là cái gì mà duyên là cái gì? Ở đâu mà có
Tình
tình?
trời duyên Phật,
À, ở đâu mà có tình? Tình ở đâu ra?
cái tình này cũng do cái gốc từ trí từ thượng đế ra.
À, cái mầm mống thương yêu là của Thượng Đế, cho nên mình mới có cái tình. Mà cái tình nó khi mà nó thu hai người, mà tại sao dưới thế gian này có người mình thích, có người mình không thích, vì lý do gì? Có người mình có cái tình, có người mình không có tình. Cái gì nó làm cho thu hút?
Cái tiền kiếp, ví dụ như cái não mình á, ở bên phải á, nó lưu những cái tiền kiếp. Khi có người này đó tự nhiên mình gặp, mình thấy, mình cảm thấy là mình thích liền. Trước đây nó có những cái tiền kiếp mà mình có gặp lại. Dung xin hết.
Thì nó do cái từ trường nó hợp với nhau, mà từ trường nó hợp với nhau là cũng do cái duyên. Cái tình với cái duyên cái nào đi trước? Tình với duyên cái nào đi trước?
Duyên tới trước.
À, có duyên. Tại sao cái duyên đi trước? Cái duyên là cái gì mà tại sao cái duyên đi trước?
Nhân quả.
Nhân
Cái
quả
do cái quả.
và duyên nghiệp. Duyên nghiệp là cái gì? Tại sao gọi là duyên? Ở đâu mà ra duyên? Cái duyên này mình học hoài mà đâu có gì khó đâu. Ai
Duyên
sắp
này
đặt?
có sự sắp đặt của trời đất.
Cái duyên là do trời sắp đặt. Ông trời ông sắp đặt cái gì? Cái duyên là ông sắp làm sao để làm gì? Cái duyên trước hết là cái duyên gì? Cái duyên đầu tiên là cái duyên gì? Ở dưới thế gian này là cái duyên gặp gỡ, cái duyên tương ngộ. Như mình ở đây, mình đang học chung với đây là mình cũng có cái duyên tương ngộ, cũng có, sau đó là cái duyên đạo. Thứ nhất là cái duyên ngộ. Tại sao mình ở cuộc sống của mình biết bao nhiêu người mình không gặp mà mình gặp người này? Tại sao biết bao nhiêu người mình không sống chung mà mình sống chung với người này? Cái đó là cái duyên, cái sự sắp đặt của ông trời. Mà ông sắp đặt theo cái tiêu chuẩn gì?
Nghiệp
Nghiệp. Theo nghiệp mà theo cái luật vay trả và cái trình độ học hỏi và tiến hóa theo cái định luật vay trả mà cho gặp nhau để tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Có nhiều chuyện nó không có hoàn tất trong những kiếp trước thì kiếp này phải gặp lại để hoàn tất bài học. Cái gì mà nó chưa có hoàn tất á, thì mình phải đối đầu học hỏi lại, học lại thì nó hàn gắn với nhau, gắn bó với nhau để học bài. Mà trước khi học bài á, xuống đây á, là cho ăn cháo lú cho quên hết, cho nên nó biết sự thật nó bỏ chạy, thành ra cái duyên nó đi trước. Cái duyên nó đi trước thì gặp nhau á, thì cũng như nãy chị Dung nói, nó để nó để ở cái nghiệp của mình đó, nó nằm trong khối óc của mình đó, gặp cái người kia tự nhiên hai bên đó, nó hợp nhãn này, nó có duyên rồi, nó mới sinh ra cái tình ý. Có tình đó, thì mới có dục, có dục đó, thì mới sinh con, sinh con mới là tạo nghiệp. Đó, thì nó là nguyên một cái hệ thống như vậy á, thấy không? Duyên tình rồi nó mới tạo ra nghiệp. Để học cái gì? Rốt cuộc cũng để học hỏi thôi. Để học cái gì chứ? Để học cái sự tạm bợ của cái tình đó, để mình tìm một cái tình nó siêu hơn. Cái tình yêu nhỏ hẹp giữa một người với một người á, thì gặp dắn nhau lúc đầu á, thì nó thương nó nhớ, nhưng mà một thời gian học hỏi là đâm ra chán, nó tạm thôi. Cái tình mà giữa trai gái thế gian cũng là tạm, cái duyên cũng là tạm, tất cả đều là tạm hết, không có thật. Mình để dẫn độ mình đi tới cái tình duyên thật hơn. Tình duyên thật hơn là tình duyên gì? Trường cửu hơn.
Duyên với trời với Phật.
Trước khi với trời với Phật á, là nó có duyên. Ở trong này nó có duyên hồn và vía. Bao nhiêu năm mới được tương ngộ. Mà sống chung một cái thể xác cách nhau có hai gang tấc, một gang tấc thôi mà không có gặp được. Nhưng mà cái đó nói cái đó là nó cao quá rồi. Mình là người phàm. Ông thầy thì ông giảng hết cho mọi trình độ, nghĩa là xuống đây ông lót đường. Người tiên Phật cũng được nghe mà người phàm cũng được nghe. Thì mình nghe cái gì mà quá quá cái mức trình độ của mình á thì mình hiểu vậy thôi. Chứ mình chưa có với tới. Còn những cái mà mình đang học á, mình phải biết cái trình độ mình đang ở đâu. Tại ông thầy ông giảng là ông giảng đủ trình độ hết trơn. Còn nếu mình không biết trình độ mình ở đâu mà không biết ông giảng cho trình độ nào á, thì mình dễ nhầm lẫn lắm, dễ ảo tưởng, dễ lầm lạc. Nói chuyện hồn vía là đối với mình thì bây giờ mình thấy rõ là mình chưa có thanh tịnh, thì cái chuyện hồn vía tương hội đối với mình nó xa vời, nhưng mình biết là nó có, nhưng mà mình sẽ đi tới thôi chứ chưa có đi tới được. Mình biết là nó có, còn hơn là mình không biết. Trước hết là cái duy tình duyên mà vĩnh cửu nhất, sau đời sau đó là tới cái tình duyên hồn vía, rồi sau đó đi mới tới cái tình siêu hơn nữa là trở về tình thương của trời Phật, là đi cao hơn nữa, nó có nhiều tầng lớp. Thì tùy theo mình đang ở từng lớp nào thì mình học theo cái từng lớp đó. Bây giờ mình là người phàm, chưa có tìm lại cái sự quân bình thanh tịnh thì chưa có gặp được hồn vía đâu, cái đó là khó lắm. Thì bây giờ mình phải hiểu cái chuyện duyên tình của mình tại thế nó như thế nào, ông trời ông muốn mình học bài gì, vay và trả như thế nào, và làm sao để sớm thức tâm để tìm về cái gì vĩnh cửu hơn. Thì cái gì nó sẽ giúp cho mình thức tâm, ông trời ông cho ra bài thì ông cũng có cho mình lối thoát chứ. Tới lúc nào ông cho mình thức tâm? Có những cái giai đoạn mà ông giúp cho mình thức tâm là những cái giai đoạn nào? Trong cuộc đời của mình thế nào cũng có những giai đoạn để thức tâm chứ. Đâu có cho mình đi lạc đường ngoài. Giai đoạn đó là dễ gặp lắm. Có câu nào mà thầy hay thường dùng? Duyên tình. Thầy nói duyên tình sao?
À, cái câu duyên tình tan dở đạt tình siêu
Đúng rồi. Duyên tình tan dở đạt tình siêu.
à.
Tại tại duyên tình nó là tạm. Cho nên có ngày nào đó nó hết duyên thì nó phải tan dở chứ. Không bằng cách này hay bằng cách khác. Một cách tự nhiên hay là một cách cố ý cũng có. Cũng như hai vợ chồng không muốn sống chung nữa thì gì. Hay là có một người phải mất đi. Là cái duyên tình nó tới hết rồi, hết nợ rồi nó phải tan. Cái là tạm. Cái gì có tạm á, là nó có tụ có tan. Rồi đạt tình siêu là sao? Thế nào gọi là tình siêu? Tình gì mà gọi là tình siêu?
Cái tình siêu này là tình với trời Phật, tình với cái duyên
Tại
tôn
sao tình, tại sao trình trời mà gọi là tình siêu? Siêu ở chỗ nào? Cái gì gọi là siêu? Siêu là sao? Thường thường đây, thầy nói siêu là sao?
tình cao cả, tình
Siêu
siêu
là
là
thoát mà nó không có ở phàm, nó thoát phàm. thoát phàm thì sao? Nó không có âm thanh, không có anh em nữa, không có mưa mây nữa, không có anh em nữa mới kêu là siêu. Siêu là không còn âm thanh nữa, tất cả là điển mới gọi là siêu, hơn cái phàm. Ở cái cõi mà hơn cái phàm á, cõi siêu phàm á, là cái cõi đó không có dùng lời nói nữa, không có tỏ tình bằng lời nói, anh nói yêu em yêu anh gì không có nữa, hết rồi. Rồi giờ mình nghe coi thầy nói gì nha. Cho các bạn coi một số video.
Thưa thầy, nghiệp tâm là tiền tiền duyên nghiệp, chúng con biết điều đó, nhưng làm sao khỏi đem vào tâm để buồn lòng lo lắng?
Tình là gì? Tạm. Liên hệ với tình yêu với nhau tạm mà thôi. Tình không, anh không thấy mặt em thì anh không có đợi buồn lắm. Chớ đó có sự thật. Thế một cái hồn và phía chúng ta là người yêu thương thật sự và chúng ta không thanh tịnh làm sao được thanh tịnh, nhưng mà tương lộ phải thanh tịnh duyên là ở thế gian lúc và lúc nếu chúng ta thanh tịnh nghe nhạc người đời thấy cận và thương thương. Đó là cái duyên cũng là duyên của trời đất là chúng ta để học tập tiến hóa chứ cũng không có sự thật. Nghiệp có duyên mới có nghiệp, làm vợ làm chồng sanh con là phải phục vụ. Tôi nhớ tình trời mà phục vụ cho con, lấy tâm từ bi của chúng ta đổ một con xuyên qua thì nhà mà cũng là chưa một môn đi đại thế rất rồi.
Rồi, ở đây thầy nói tình á, là cũng là tạm thôi. Nhưng mà cái từ trường nó liên hệ với nhau. Chỉ chơi vậy thôi chứ nó không có sự thật. Mà khi mà mình còn mê lầm á, thì mình mê vô đó là mình thấy cái đó là thật lắm. Không có cái đó là mình chết. Đây là tình. Còn cái duyên, mình nói hồn vía thì quan trọng hơn nha. Thanh tịnh thì mới tuyên ngộ được. Cái duyên là do trời định. Bạn để học bài, trực tiến hóa. Còn cái nghiệp, có duyên mới có nghiệp, sanh con ra để làm gì? để phục vụ, nhớ tình trời phục vụ con, cái tâm từ bi độ con tiến hóa. Đó là cái những cái bài học mà ông trời đã sẵn. Cho nên phần lớn người thế gian xuống đây đều phải học những cái bài đó. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, sanh con, tạo nghiệp, để học bài vay trả, phục vụ, thương yêu. Tại vì mình từ cái mầm mống thương yêu mà ra, mà thành ra xuống đây cũng lại kết nối với những bài học thương yêu. Cái đó là bắt buộc rồi, bài học vô là phải bắt buộc cái đó rồi. Khi nào tiến lên nữa đó, tu nhiều kiếp rồi đó, thì mới tìm lại được cái tình yêu, tình duyên giữa hồn và vía. Sau nhiều kiếp tu học thanh tịnh rồi mới tương ngộ được.
Vị trí của chúng ta ở thế gian này thể hiện ở thế gian, ở mặt đất này làm gì, đem lại cái gì? Tình thương và đạo đức. Cho nên tuổi trẻ lớn lên có chồng, tuổi trẻ lớn lên cưới vợ, để chi? Để trở về thức tâm chúng ta từ mầm mống thương yêu mà ra. Ngày nay để bắt lại một nhiều mối thương yêu, để hiểu nhau và thấm thía trong giây phút lâm ly, để hiểu rõ tình thương mình. Có chồng, có vợ, có con, có cái, mới thấy rằng tôi không thể bỏ được. Càng thấy không bỏ được thì càng hiểu được nghiệp là gì. Quý vị đã lập chùa, đã từng đi chùa, nghe người ta nói nghiệp mà không biết nghiệp là cái gì. Mà muốn có nghiệp thì trước hết phải có duyên. Cái duyên tương ngộ, tái hội, sống chung nó mới tạo ra nghiệp. Hai vợ chồng lấy nhau để ra con đùm đề này kia, duyên nghiệp đùm đề thành nghiệp trước. Thế gian người càng ngày càng đông, thì chúng ta làm gì đây? Không hiểu vị trí của mình làm gì đây? Tôi lo cho đứa này hết rồi lo cho đứa khác. Tôi sống một cách không thoải mái, ăn được chỉ ôm cái chữ lo không à, mà không biết lo cho chính tôi. Tôi lo cho con, tôi lo cho cháu, tôi lo cho xã hội mà không biết lo cho tôi. Khi mà không biết lo cho tôi thì xã hội không yên, động loạn. Cho nên người đời người ta đã tìm ra một phương thức tu thiền để quân bình lại, để trở lại với chính mình, để hiểu rõ mình hơn. Tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Tại sao có sự hiện diện tôi trên mặt đất này?
Đó. Bên đây thầy nói mình xuống đây thì cái bài đầu tiên mình học là bài tình thương. Vậy cái gốc gác của mình này phải trở về với tình thương và đạo đức này. Đúng không? Tại vì mình từ cái mầm mống thương yêu mà ra. Mình lấy chồng, cưới vợ để mình học bài trong cái mầm mống thương yêu, thấm thía để hiểu rõ tình thương là gì, thì mình mới thấy rõ là cái nghiệp đó, mình có con mình không có bỏ được, lúc đó mình mới hiểu cái nghiệp là cái gì. Mà có duyên á thì mới gặp cái duyên tương ngộ, cái duyên tái hội, sống chung, đẻ con, nhưng mới sinh ra nghiệp chướng. Bắt mình lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho nó, lo rốt cuộc mà quên mình luôn, không biết lo cho mình, để trở về với sự thanh tịnh, không biết mình đang làm gì. Mình cuống cuồng trong cái bài học đó, nó lôi cuốn mình từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia mà không cách nào thoát ra được, tại vì mình không biết trở về với chính mình. Chuyện gì của ai mình cũng lo, chỉ có cái lo thôi mình đã tạo ra đủ thứ nghiệp đó. Bây giờ cái mầm mống thương yêu mà cái bài học đó xuống đây mình phải học.
Tôi mình để cho nó ảnh hưởng, mình thấy là cái cuộc duyên nghiệp ở trần gian là một bài học cho con người thăng hoa và tiến hóa, cho phần hồn tỉnh táo hơn. Cho nên cái chiếc thuyền gì bến giác mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền? con là chiếc thuyền này. Bên này cũng sống nó cũng đập, bên tả cũng đập, bên hữu nó cũng đập, mà mình cứ chèo mình đi tới mình đi một thuyền, ta nó chính là chiếc thuyền. Bây giờ mình nhân cái cơ hội này mà mình không tu trở về thanh tịnh, làm sao mình lãnh đạo và mình giải quyết cái duyên nghiệp của bao nhiêu kiếp?
Thầy nói mình cái bài học cái duyên nghiệp á, để dạy cho mình thăng hoa tiến hóa. Thăng hoa là mình đi lên chứ không phải đi xuống. Tiến hóa là phải đi lên cho mình phần hồn nó tỉnh táo hơn. Tại sao phần hồn phải tỉnh táo hơn? Nó bị nhồi. Mình cũng như là đang đi trên chiếc thuyền bị sóng nhồi, bên phải cũng đập, bên trái cũng đập, không có giờ phút nào mà mình được yên hết em. Sóng nhồi để mình mà mình không có thanh tịnh, mình không có trở về với chính mình không có thức tâm mà tìm con đường tu trở về với mình, tìm lại sự thanh tịnh của mình, làm sao mình lãnh đạo được và giải được nghiệp của nhiều kiếp? Không phải nghiệp của một kiếp đâu, nó chồng chất nhiều kiếp lắm, mà mình không thanh tịnh là không có cách nào giải quyết được. Cho nên tại sao mình tìm con đường tu, mình phải tu thiền, tu đứng đắn thì nó mới trở về thanh tịnh được. Còn mình tu mà thấy ngày nào cũng rước động ở trên đó, là mình đi không có đúng đường. Tu là phải hồi đầu là quay đầu lại đó. Thay vì mình hướng chạy theo cái sự động loạn, mình quay đầu lui trở về sự thanh tịnh, hướng nội, rồi mới thăng hoa, hướng thượng đi lên.
Duyên tình tan vỡ thức tình siêu, duyên nghiệp có phải là một điều mình phải chấp nhận hay mình có cách nào để giải nghiệp không?
Duyên tình tan vỡ ở thế gian, gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ, nhìn nhau thích, rồi một thời gian mở mộng ra, không thành công, rồi mình nhận đi tu. Mình thích tình siêu là tu và hồn, hiểu được cái hồn và hiểu được cái vía, cũng là có vợ có chồng. Thông minh, yêu thương, cởi mở, yêu tất cả thôn vũ trụ, yêu tất cả nhân loại, đó là thật sự là yêu. Yêu với tình đời, yêu có gấp rồi, đổ nợ thôi.
Dạ, người nói gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ. Rồi một thời gian cũng vỡ mộng thôi. Vỡ mộng thì cái gì? Phải tìm con đường tu. Tu lúc đó mới hiểu là mình có hồn, có vía, có vợ, có chồng, nhưng mà vợ chồng này thông minh cởi mở không? Không phải yêu tình đời nhỏ hẹp có chút xíu, tạm bợ, rồi nó cũng đi tới đổ vỡ. Nhưng mình đã đi tới cái cao hơn chút xíu là phải biết tình yêu, tình duyên giữa hồn và vía.
Cái lần này xin thưa quý đồng đạo, thì bắt đầu
là ý chí vô cùng mà đi tới chỗ thành đạo luôn luôn bị duyên tình. Cho nên người tu mà đi tới chỗ thành đạo luôn luôn bị duyên tình thử thách, nhớ con này, là ý chí vô cùng là cứu độ thiên nhiên nghiệp đó, cả nên hướng cho đi hướng cho những nhiên nghiệp đó tự học tự tu như chúng ta sẽ cố gắng. Chứ còn nếu không, người nào cũng đi tới đó là bị mất nhà. Nhiên nghiệp từ khi những kiếp đã sắp sẵn ngày nay tái ngộ, mà chúng ta mượn cơ hội đó tạo pháp cho họ và họ không tự đi, còn họ sẽ tự tử thiên nhiên. Cho nên luôn bắt đầu vô vi phải được thử thách cái vun bồi chứng kiến thanh tịnh đại hùng đại lực đại từ bi là đêm tới cũng thầm cũng không có ăn mà không có nói thì mới là để thay đầu tập đó học bài. Cho nên khi chúng ta niệm Nam Mô Như Lai Phật bộ đạo sáng, khi một câu chuyện tình cảm đến với chúng ta là bộ đạo chúng ta lúc nào sáng chân và không có đoàn tâm, chỉ giữ tinh thần qua độ mà thôi.
Hơi khó nghe chút xíu. Thì thầy nói trên con đường hành hương trở về thì khi mà thành đạo, gần thành đạo cái nào cũng bị thử thách. Duyên nghiệp từ nhiều kiếp đã sắp sẵn, mình bị thử thách mình mới vun bồi được cái dũng khí thanh tịnh của mình. Có đưa tới họng cũng không dám ăn, không dám nếm. Giờ vai gặp đầu tóc đó là chết. Nhưng mà ở đây thầy nói tới cái trình độ của những người gần thành đạo ấy, mình chưa tới hôm ra. Mình nghe để mình biết vậy thôi, là nó có những cái thử thách đó. Chứ không phải là cái bài học của mình. Bài học của những người mà chưa tới gần thành đạo ấy, gặp lại dính nào không có thể nào mà thoát khỏi. Bài học duyên nợ tình tiền đó là sắp đặt sẵn rồi. Nếu mà mình chưa có đủ cái trình độ đó thì thế nào mình cũng vấp ngã. Còn mấy người mà gần thành đạo mà người ta sắp thành đạo rồi thì có thể qua được. Thì nói là cho cái đoạn này là cho những người sắp thành đạo bị thử thách, nhưng mà mình mượn cơ hội đó để độ tha giúp họ tiến hóa như mình thôi, tháo gỡ cái đó ra được. Còn nếu mà chưa đủ là đụng là dính liền, không có thể nào mà thoát khỏi. Phải giữ cái tinh thần quá độ, thấy không? Duyên nghiệp nó tới nhưng mà mình là anh hùng, phải giữ cái tinh thần quá độ, là cái đó là cao rồi đó. Bây giờ nghe mấy cái đoạn thầy giảng thì biết khúc nào cho mình, khúc nào cao hơn.
Một cõi phù sanh đầy duyên kiếp, thực hành giải tỏa đập chân điều đó. Chúng ta thấy cõi phù sanh đầy duyên kiếp, bỏ cái này bóc cái kia bóc cái nọ, rốt cuộc cũng là ở trong cái động mà thôi. Mà thực hành giải tỏa được đập chân điều. Chân điều là cái pháp lý không thay đổi. Mọi người từ vạn sự khứ đã khởi đầu bởi như không. Chúng ta từ cái không mà có, mà chúng ta còn không chịu trở về không, thì chúng ta phải học cái chân điều này để cho chúng ta mượn cái gậy này mà để trở về cái căn bản không không của chính chúng ta. Chân điều quyền diệu lý cao siêu, dũng chí hành thông ngộ pháp điều đó. Cái chân điều quyền diệu, rất quyền diệu, lý rất cao siêu. Nếu mà chúng ta bỏ cái tâm phàm thì chúng ta thấy rằng sung sướng vô cùng, và chúng ta thấy đây là nơi chúng ta phải đi chắc chắn, như muôn loại nhân loại hiện tại cũng phải đi, vạn linh cũng phải đi. Dũng chí hành thông ngộ pháp điều, chúng ta dùng cái thanh tịnh và ý chí bất khuất của chúng ta hành thông để ngộ cái pháp điều, cái lời răn dạy của bề trên để chuyển tiếp xuống cho chúng ta, để thấu tâm can của chúng ta mà chúng ta chưa rõ. Bây giờ chúng ta phải hành thông rồi ngộ pháp điều, thấy cái giá trị đó mà nương theo mà sống. Mùi đạo phân minh ngày không kiếp, cái mùi đạo ở thế gian này phân minh chúng ta là ở trong cái thể xác này, là cái ngày không kiếp đau khổ vô cùng, khốn cùng trong một kiếp người không có lối thoát. Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, ở thế gian chúng ta gá duyên lấy vợ lấy chồng, ngày nay tan vỡ rồi thấy bơ vơ. Trong cái bơ vơ đó chúng ta ngày nay ngộ được cái đạo rồi, chúng ta mới thấy cái tình siêu. Nhờ sự kích động đó tôi mới thấy rằng sự yêu thương vô cùng của Thượng Đế với tôi là một. Tôi mới thấy rằng cái chữ tình yêu của cả càn khôn vũ trụ quý giá vô cùng, mà chúng sanh đem thu hẹp nó là đối diện giữa con người và con người, chỉ lẫn quẩn trong cái chút tình yêu tạm bỡ đó, rồi nó tan vỡ. Cái duyên nghiệp hết nợ rồi nó tan vỡ thì chúng ta mới ngộ được cái tình siêu, là cái tình của cha trời mẹ trời là quan trọng nhất. Tình siêu cha độ, thức tâm nhiều vạn lý hành trình ngộ biển yêu đó. Tình yêu cha độ, thức tâm nhiều, nhờ bề trên để chuyển chúng ta có cái thân xác này. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu điển, khi thì chúng ta hiểu được điển rồi, té ra cái mạng môn của chúng ta trong tay của ông Thượng Đế, trong tay của đấng cha trời, chứ không có ngoài. Ngài bóp một cái là chết, rõ ràng như vậy. Nhưng mà Ngài vì thương yêu không làm điều đó. Tình siêu cha độ, thức tâm nhiều, càng ngày chúng ta càng hiểu chúng ta đang sống trong tay của Thượng Đế. Vạn lý hành trình độ biển, ngộ biển yêu, chúng ta tha phương cầu thật. Tới ngày hôm nay chúng ta đi, chúng ta thấy ngược lại sự đau khổ rồi, chúng ta thấy cái biển yêu của Thượng Đế. Nếu mà Thượng Đế không cho pháp thủy cho chúng ta không xây dựng cái biển yêu đằng sau lưng chúng ta, mà chúng ta cứ đi tới mãi trong cái trần trượt thì chúng ta bị mất hồn, mất vía, mất tan xác hết. Mà ngày hôm nay chúng ta biết rồi, chúng ta mau lội trở về biển yêu của Thượng Đế để mà sống. Mùi đạo cha ban tình thấm thía, cái mùi đạo cha ban tình thấm thía. Các bạn thiền rồi thanh tịnh, các bạn thấy toàn thân các bạn đều do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, mà Ngài đã lo cho từ ly từ tí và không có bao giờ bỏ bạn. Nguyện hành đến đích rõ tình yêu, cố gắng giải trượt lưu thanh, đạt tới mục đích sang suốt, chúng ta mới thấm nhuần cái tình yêu của các càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới ban tình yêu cho mọi người khác, là tia sáng thanh tịnh từ ái tận độ chúng sanh.
Đó, ở đây thầy nói là chân điều là cái lý cao siêu, là chân lý, là chân điều là những cái lý cao siêu, là mình phải học, mình phải dùng thanh tịnh để mình hành thông mới ngộ pháp điều, ngộ pháp điều những cái điều chân lý. Nhờ cái mùi đạo mình mới thấy là cái kiếp sống này là khốn kiếp, lúc nào cũng khổ hết, lấy vợ lấy chồng rồi tình yêu nó vậy, nó tạm mà để cho mình thức tâm thì phải ông trời phải làm cho nó tan vỡ một thời gian nào đó thôi, rồi nó tan vỡ. Lúc đó mình thấy bơ vơ, mình bơ vơ rồi mình mới đi tìm về cái tình siêu, cái tình yêu vô cùng của Thượng Đế, tình yêu của càn khôn vũ trụ. Mà xuống đây vì sự tâm tối, mình thu hẹp nó lại, lẩn quẩn trong cái tình yêu nhỏ hẹp. Thì khi mà nó hết nợ thì nó phải tan vỡ, thì lúc đó mình mới hướng về tình cha trời mẹ đất. Tình yêu cha độ thức tâm nhiều, nhờ cái tình thương của Thượng Đế ban cho chúng ta đủ thứ, ban cho chúng ta cái pháp thủy là cái thanh khí điển á, để cho chúng ta tự thanh lọc để tìm về cái biển yêu của Thượng Đế. Lúc đó mình mới ngộ được cái biển yêu của Thượng Đế. Chứ như không để cho mình đi trong cái sự trần trượt hoài thì mình sẽ mất hồn mất vía luôn. Thì đó, thì lúc đó mình mới cảm thức được cái tình yêu siêu siêu độ của Thượng Đế là như thế nào.
Trong văn quán thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, vậy trạng thái nào là đạt đến tình
duyên siêu? Tình tan vỡ đạt tình siêu, như con bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm khinh cẩm củi lo tu siêu, là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi, không có mây mưa với anh em thời tiết nữa, không có mùa thu mùa hè nữa, chỉ biết tu mà thôi. Con thấy không? Đạt tình siêu, cái tình này là cái tình giải thoát, tình sống động, tình vô cùng, bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của trần gian. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm, có tan vỡ mới có cơ hội đi tu. À, có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục, mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật. Con hiểu không?
Đó, đây cũng là cái tình duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Siêu là không còn tiếng nói nữa, thì nó có không có mây mưa nữa, không có nói yêu yêu anh em gì hết nữa, chỉ có tu thôi, làm thinh là tu tình siêu. Thì nghĩ tới cái định tiện giải thoát, mình mới trở về cái biển yêu của Thượng Đế. Tại vì cái tình thương của Thượng Đế nó lớn rộng, ví như là cái biển, mà cái biển đó là biển yêu, biển tình thương của Thượng Đế lớn rộng. Có tan vỡ thì mình mới thức tâm, mới có cơ hội tu. Bị nhồi quá mới học nhịn nhục, mà mình xây dựng được cái đức nhịn nhục là Thượng Đế muốn xây dựng trình độ của tiên Phật, cho nên mới muốn mình học cái bài nhịn nhục, là muốn xây dựng mình trở thành tiên Phật, chứ không có muốn mình tiếp tục làm người phàm nữa. Thành ra mình phải cố gắng lắm mới học được cái bài nhịn nhục trong những cái hoàn cảnh khó khăn đến dạy mình. Hoàn cảnh là ân sư dạy cho mình từng bài một, từ giai đoạn một tới lúc nào duyên kết hợp tới lúc nào duyên tan vỡ. Cái đó là những cái mốc để cho chúng ta bước qua một cái giai đoạn khác, thức tâm quay đầu trở về, hồi đầu trở về, đi con đường đi lên thay vì tiếp tục đi xuống mà bơ vơ.
Tình duyên của con còn mắc nợ ai không? Nếu lập gia đình có ảnh hưởng về tu học không?
Tình duyên mọi người đều có hết, ai cũng có mắc nợ. Xuống đây học cái bài tình duyên, cho nên gần đây Lương Quốc Định có làm những bài hát tình duyên anh em ngọt sớt, nhưng mà tu để tiên qua. Cho nên các bạn lưu ý mua của các sếp để coi, để nghe coi trên này giải thích rất rõ ràng, rất thích thú. Tình duyên người thế gian người nào cũng có, nhưng mà sự quyết tâm chọn con đường tiến hóa bằng cách nào. Nên tôi có chồng để tôi có con, rồi sao? Quên hỏi cái câu rồi sao. Tôi có con rồi, con tôi rồi sao, con tôi để con tôi ẵm cháu rồi sao, hỏi thế. Thế là mình đi lộn được. Mình tạo nghiệp. Thì bây giờ mình chuyển con đường tu để cho nó thức tâm, trở về với chân giác. Có hồn, có vía, cũng có duyên nhé. Mình tu thét rồi cũng ngộ được vía, đàn bà ngộ được chồng, đàn ông ngộ được vợ. Tam đạo dân minh, sung sướng, dân chân, rõ rệt. Trí óc minh mẫn mà con người nó trẻ trung, không có bị lận đận, thì phải chọn con đường để đi. Còn ở thế gian người ta không thấy gì cái chiều sâu của tâm linh. Anh thấy cứ con vợ là thiên đàng rồi, chắc chắn là sướng rồi, có vợ là sướng rồi. Nào giờ mình phải ra nấu mì ăn rồi, bây giờ có con vợ nó lo đúng giờ kêu mình ăn sướng vua rồi. Nhưng mà vua phải trả nợ. Tới hồi mà bà vợ bà có chuyện bà khó khăn một chút là ngủ không được. Cũng vậy đó. Cho nên bây giờ biết tu cái này là thực hành để khai mở hồn vía. À, có vợ có chồng là khi đồng chồng hướng về cõi Phật đảnh lễ Phật, vợ cũng có cơ hội đồng đi đảnh lễ Phật. Và hai người bàn bạc tốt biết là bao nhiêu, thấm thía lắm, vui lắm, và nó tươi tắn chứ không có bận rộn như người thế gian. Chứ chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe là vậy đó. Nên đàn bà mà tu thì nói chồng nghe, cái vía nó phải nghe. Mà đàn ông tu thì vía nó phải nghe. Nó mở ra là nó phải nghe tương hội. Cách mấy trăm năm bây giờ tái ngộ vui lắm, không phải giỡn đâu. Cho nên hồn vía tương hội thì mới về trời được. Cho nên tùy theo chọn bất cứ con đường nào cũng có đường, đường đi hết rồi. Bây giờ mình đi ra phố này đường nào cũng có đường, đường đi hết. Mà cứ đâm đầu đi lại á, thì đi thét kẹt vô trong mấy cái đường hẻm đó. Mua được đồ, đi cái đường lớn á, thấy sợ nhưng mà mua được đồ rẻ. Bởi vì tiệm lớn nó mua đồ nhiều, nó bán giá rẻ. Mình không biết. Vô đường hẻm, nó tưởng vô đường hẻm rẻ, thế là đường hẻm nó mắc hơn. Thì nó không có vốn nhiều, nó mua đồ ít, nó giá vốn mắc. Nó phải bán mắc. Vậy nên con đường đi của người tu cũng vậy. Phải biết chọn đường đi. Bây giờ mình vô di chọn con đường tiến từ trung tiến bộ đầu thoát ra thì chúng ta chết đó, nó chỉ nắm trên bộ đầu và nó xuất ra. Còn người ra không có biết, người ta chạy lạng quạng xung quanh đó thì tới lúc chết đó, nó khó chịu ghê lắm. Nó sẽ xuất ra những hai bàn chân, nó không có làm chủ được. Nó không làm chủ được thì bị ma quỷ khuyến rũ đánh đập, tùy theo cái tội trạng của nó. Cho nên người tu vô vi mà biết được á, mình phải nắm cái cơ hội để đi, để tái hộ cái duyên nghiệp của mình. Mọi người đều có duyên nghiệp, có hồn có vía là có duyên có nghiệp. Phát triển duyên nghiệp của mình về trời thay vì ở lại thế gian. Ở thế gian là cõi tạm, bây giờ mình kiếm có bạc tỷ đi nữa, cái xác cũng không có thể giữ được. Tới ngày chết cũng là không. Thì trong cái không đó nó có hồn, có vía. Trong không có con, trong không nó có. Cho nên mình tu, mình tìm cái có trong không, thì mình đâu có còn bị lệ thuộc với ngoại cảnh và đau khổ nữa. lúc nào mình cũng an vui thanh nhẹ.
Thầy nói đó là mình tu rồi đó thì ai ở dưới thế gian này cũng có tình duyên hết, ai cũng mắc nợ hết. Mình đã rốt cuộc là mình cũng phải tu để tiến hóa. Mình thức tâm mình trở về với hồn vía thì nó rất là thanh nhẹ, đàm đạo, liên hệ với nhau. Lúc hồn có cơ hội về trời thì cũng cái vía cũng có cơ hội về trời, mà hồn vía phải tương hội mới mình mới đi về trời được. Mình muốn hồn vía tương hội thì mình phải lui về thanh tịnh, mình quay đầu về lo tu sửa thanh tịnh rồi hồn vía mới tương hội. Thì tu vô vi thì nó được cái lợi điểm là mình biết có trung tâm bộ đầu, mình biết niệm Phật, mình biết hướng thượng, mình biết hướng về cái điểm đó, thì lúc mà chết á, thì nó nóng ngay chỗ đó, phần hồn nó ra ngõ đó, nó đi lên khỏi thanh nhẹ. Còn nếu không á, lúc cái giờ phút lâm chung của mình nó cũng khó khăn lắm, nếu mà mình không biết tu, không có biết đường á, giờ phút lâm chung nó cũng khó khăn rồi, nó rút xuống như cái hai bàn chân á, thì đi ra bằng cái ngã đó không biết đường đi, ma quỷ nó đánh đập, nó dắt mình đi. Thành ra mình may mắn biết được con đường để đi và con đường nào tốt để mình đi, và mình sửa soạn hàng ngày để mình dồn hết lực lượng mình lên đó, tập đi trở về với trung tâm bộ đầu của mình, để lúc mà mình lìa thế mình biết ngã nào phải đi, tránh cái cảnh mà ma quỷ nó đón rước mình. Và khi mà tình duyên chưa thành á, kiếp này nó có thể xảy ra chuyện gì nữa, nhưng mà tình duyên nó chưa thành, kiếp trước nó không thành, thương nhau mà không thành, kiếp này nó có thể xảy ra chuyện gì nữa. Nó xảy ra làm chó làm mèo để sống với chủ, cũng hai cái trình độ nó khác nhau, không phải duyên làm người, một người làm người, một người kia phải làm chó làm mèo, cũng có những cái trường hợp đó.
Tình duyên của con còn
quyền đạo là cái mắt phàm như thế đó. Về tâm linh, về phần hồn, nãy giờ nói đây cũng là quyền đạo, con luân hồi thay đổi. Tại sao con thú bị vì nó cũng có sức đạo, sức vật có sức đạo luân hồi, nhưng mà trong đó phải biết cái quyền đạo mới thấy rõ con thú này là con người, con chó này là con người. Tại sao nó đi vô nó ở trong căn nhà, tại sao nó muốn như ông chủ nó giữ gì, trước đó nó là cũng là muốn yêu nhau mà không có cơ hội yêu nhau, bây giờ nó mới xuống làm con thú và để phục vụ thả lại cái mối tình thương mới đó giữa hai người. Cho nên người chủ luôn luôn quấn quýt bên con chó, thương như cái gì là không phải lo lắng, cái tình duyên chưa thành cho nên phải có cái mở huệ mới biết cái quyền đạo luân hồi.
Đó, thầy nói mở huệ mới biết được cái quyền đạo luân hồi, mới thấy rõ tại sao con thú này nó cũng là súc vật xuất đạo luân hồi. Thì mình thấy con thú nhưng mà cái hồn nó là con người, rồi nó kiếp này nó có cái được cái duyên nó làm con thú, nhưng mà nó có cái duyên được lại ở trong cái gia đình này, có người chủ này thương yêu thì nó phục vụ, nó trả lại cái tình thương nhớ đó. Cái đó là cũng do cái tình duyên, có những hoàn cảnh nó tình duyên chưa thành, nhưng mà kiếp này ông trời cũng cho gặp lại. Ông chủ rất thương con chó và con chó nó cũng rất là quý mến ông chủ, cũng là có những cái trường hợp đó. Cũng là tình duyên mà nó hai cái, nó không phải là người, một cái một người là con người, một cái kia phần kia đó là con thú, mình nó cho làm con chó con mèo gì đó, thường thường làm con chó đó. Thì nghe một nãy giờ các bạn cũng nghe qua một vài đoạn thầy nói về cái tình duyên, mà ai xuống thế gian này cũng học bài tình duyên, không ít thì nhiều cũng dính với tình duyên. Khi mà mình nhiều kiếp tu rồi đó thì cái tình duyên nó sẽ giãn ra, không còn tình duyên nữa, không còn nợ duyên nữa, thì lúc đó rảnh rang á tu nó dễ thành hơn. Còn bây giờ mình quá bận bịu, nghiệp lực quá nhiều á, nó lôi cuốn mình á, cũng khó tu. Rồi câu đầu, tình duyên dẫn độ cơ tiến hóa. Bạn đạo nào muốn đóng góp không? Tiến muốn đóng góp không?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì hôm nay mình đọc với chủ đề là tình duyên. Tình duyên dẫn độ cơ tiến hóa. Thì em thấy hai cái chữ tình duyên này nó bao hàm rộng lớn lắm. Nếu mình nói cái cấp cao á, là tình trời duyên phận, là duyên đạo cũng được. Mà nếu thấp một chút nữa là tình duyên đây là duyên đời. Có nghĩa là tình duyên đây là vợ chồng cũng có, cha con cũng từ cái tình duyên mà ra, anh em cũng từ tình duyên, bạn bè cũng tình duyên. Thì cái tình duyên dẫn độ cơ tiến hóa đây á, thì theo em nghĩ nó, em có nghĩ có hai ý. Cái ý thứ nhất về tình đây là tình trời, mà cái duyên đây là duyên đạo dẫn độ cơ tiến hóa, có nghĩa là ông trời cũng cho chúng ta xuống đây học hỏi quá chừng đi, học hỏi để trở về, nhưng mà có mấy ai được trở về. Cho nên tới cùng cái thế kỷ này ông cho những cái môn pháp đạo pháp xuống để dẫn độ cơ tiến hóa, tất nhiên để cho con của ngài thức tâm mà để quay trở về. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á, nói về đời á, thì cũng như là nãy giờ anh với các bạn cũng đóng góp á, là tình duyên đây là, thì nói ngay cái tình duyên nó vợ chồng thì có nghĩa là cái duyên này mà có tái ngộ là cái kiếp này là cũng do cái tiền kiếp đã có cái duyên, mà mình không biết cái duyên này á, là thuộc gì, thuận duyên hay nghịch duyên mình đâu có biết được. Cho nên khi cái duyên này á, từ cái chỗ đó mà ông trời ông cho mình cái kiếp này mình gặp lại nhau, mình sanh ra cái tình cảm, từ cái duyên đó gặp lại mình sanh ra tình, từ cái tình đó muốn sanh ra cái nghiệp chướng thì đẻ con đẻ cái rồi đó. Thì bây giờ á, nếu mà nói về trong đời á, mà hai vợ chồng một trong hai cái người đó mà biết được cái đạo pháp thì nó đã quý rồi. Thì cái người mà biết được trên con đường đạo phải ráng lo nhẫn nhục hy sinh để mà làm một cái tấm gương để dẫn độ. Đây mình chưa dám nói dẫn độ, nhưng mà mình nói để mà mình ảnh hưởng được cái người kế tiếp, để có cho cái người đó có một cái cơ hội để quay trở lại thức tâm như mình, để mà cùng tu sửa để mà tiến hóa. Còn nếu mà cái cặp nào mà có được hai vợ chồng cùng tu cùng tiến thì đó là cũng là duyên phước lớn. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh Tiến. Thì tình duyên dẫn độ cơ tiến hóa. Thì nãy thầy nói là ở dưới thế gian này ai cũng có tình duyên, mà tình duyên ở trình độ nào? Bây giờ mình nói cái tình duyên mà thấp nhất của con người đi. Thì ông trời ông sanh ra trai lớn ấy, lấy vợ, lấy gái lớn lấy chồng. Cái đó là cái bài học tình duyên do ông trời đã sắp đặt. Mình ra cái tuổi đó, cái tuổi mà kết duyên á, cái tuổi kết duyên á thì ông làm cho tươi tắn lắm, thu hút dữ lắm. Ai lớn lên cũng mơ cái chuyện đó. Rồi cái duyên nghiệp nó tới, hai bên nó hợp nhau, cái từ trường nó hợp với nhau thì nó mới kết duyên. Kết duyên là cũng là cái sắp đặt do nhiều kiếp mà hình thành. Thì tạo ra duyên có tình cảm tạo ra mới nghiệp. Nghiệp để học cái gì? Cũng để dạy cho mình cái tình thương và đạo đức. Có con rồi phải nhớ tới tình trời, lo phục vụ, lo hy sinh cho con. tất cả là vì con, nhưng mà tất cả những cái đó đều là tạm á. Tại vì nếu mà cho nó vĩnh cửu á, là mình mê luôn, mình không có về được. Cho nên nó tạm một thời gian thôi. Tất cả tình duyên nghiệp gì ở dưới thế gian này cũng là tạm. Tạm đến chi? Để mình có cơ hội thức tâm mà hồi đầu, quay đầu lại, chứ không phải để cho mình học những cái đó hoài. Cái đó là tình duyên, những là bài học tạm ở dưới thế gian thôi, để dẫn độ ông trời ông sanh làm ra cái đó, để dẫn độ cho cái cơ tiến hóa của mỗi phần hồn. Ai cũng phải học qua những cái bài đó, trình độ tới đó phải vô lớp đó, học bài đó, để đi tới cái khi mà duyên tình nó tan vỡ là tới cái lớp làm hết cái nợ đó rồi, đó là cái cơ hội để cho mình thức tâm. Còn nếu mà mình không thức tâm á, thì mình cứ tiếp tục mình đâm đầu vô cái khổ nữa, khổ khổ khổ, đi tới cái khốn cùng của cái kiếp này á, tiếp tục nữa, khổ đến đủ khổ rồi đó mới thức tâm. Còn nhiều người khổ một lần chưa có thức, chưa có sợ, thành ra phải nói khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật pháp là vậy. Đủ khổ rồi á thì mới thức tâm, còn chưa đủ khổ thì vẫn còn mê hết duyên này để tìm duyên khác, cho nên đâu có ngưng đâu. Thay thế vô cái duyên mà vừa mới tan vỡ đó thì mình tìm cái duyên khác, thì nó chưa học đủ, chưa có đủ, mà tìm cái duyên khác thì nó cũng đi tới cái sự tan vỡ thôi. Cái là định luật mà, làm sao mà chạy khỏi, để chi? Để dẫn độ mình trong cái cơ tiến hóa. Cái cơ tiến hóa là nó phải học từ bài này tới bài kia, thì trở về biết tìm con đường lo tu. Mà tu đâu phải ngộ được cái hồn vía liền đâu, cũng nhiều kiếp lắm. Chứ không phải nhiều người tưởng là vô pháp này vô là học gặp hồn gặp vía dễ dàng, không phải đơn giản đâu. Nó phải tu dữ lắm á, nhiều kiếp rồi, lúc đó nó nhẹ bớt cái nghiệp trần gian rồi, mình biết quay về bên trong, mình lo xây dựng củng cố cái nhịn nhục và thanh tịnh của mình rồi đó, thì lúc đó mình mới có cái duyên tương ngộ hồn vía, tình yêu chân thật giữa hồn vía. Thì khi mà hồn vía tương hội rồi á, thì mới có cơ hội dẫn độ mình đi về trời trong cái cơ tiến hóa, có lớp có làng vậy đó. Rồi lên tới hồn vía tương hội, tu trở thành Phật tiên, để làm chi? Để tiếp tục ban rải cái tình thương đó cho những người kế tiếp đó. Thì cũng học trong cái bài tình thương, nhưng mà nhiều trình độ khác nhau. Tất cả những bài học đó đều sắp đặt có trật tự, có lớp có lan, để dẫn độ những phần hồn trong cái cơ tiến hóa mà Thượng Đế đã sắp đặt. Rõ lẽ trời ban tự học hòa.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Rõ lẽ trời ban tự học hòa. Rõ lẽ tất nhiên là mình hiểu được cái quy lực của ông trời ông ban, là không không lẽ không có cái gì mà ngẫu nhiên đó. Cái gì cũng sắp xếp do ông trời hết. Cho nên á, cũng như hồi nãy có những cái đoạn giảng thầy đã nói và anh cũng có nói lại á, tại sao mà mình không gặp cái người này mà mình gặp người kia? Đôi khi người Việt Nam không gặp người Việt Nam mà gặp người nước khác nữa. Thì cái đó cũng là do cái duyên mà của ông trời cũng sắp đặt rồi, mà cái duyên đó cũng nhiều đời nhiều kiếp nó cũng đã có rồi, cho nên ông trời thì này ông cho tái hậu trở lại. Thì như vậy mình hiểu được cái quy luật của ông trời rồi, mình tự học đây á, là mình phải hiểu được rồi, sắp xếp cho mình như vậy rồi. Mình trước nhất là mình phải sắp chấp nhận để mình học. Học đây là gì? Học cái nhẫn, học cái hòa, để mình học cái từ bi yêu thương với nhau, để mình qua được cái bài đó, để mình mới tiến về cái sự thanh nhẹ được. Khi mà mình học nhẫn học hòa được thì mình mới thức tâm, mình thấy cuộc đời nó là giả, mà mình đóng cái bài này cũng là đóng cái tuồng giả. Ông thầy nói, ông có nói rồi, vợ chồng đây là đóng tuồng giả chứ không phải tuồng thiệt. Tuồng thiệt là mình phải lo tu để gặp vợ với chồng cách nhau có 2 gang, mình làm sao mình gặp cái đó đó, mình quy trở về mới là vĩnh cửu. Cho nên cái vợ chồng thế gian là vợ chồng giả, Còn bây giờ mình đã biết rồi thì mình ráng cố gắng mình học nhẫn hòa để mình gây cái sự tình thương, yêu thương đạo đức, mình lo tu sửa thì mình mới qua được. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Vì rõ lẽ trời ban thì mình mới hiểu rõ cái lý do tại sao trời ban cho mình cái tình duyên ở thế gian. Như anh nói nãy ra, người nào nó có duyên nào nó học theo duyên đó. Thầy nói nhiều khi nó hợp duyên với không phải người Việt Nam mà nó hợp duyên với người nước ngoài, hợp duyên với người da trắng, hợp duyên với người da đen. Thì cha mẹ đâu có thể vô can thiệp được nó không, mà không có được lấy người đen, không lấy được người trắng. Cái đó là cái bài học của nó. Nó hợp cái duyên đó để nó học, để nó tiến hóa. Mình đâu có quyền can thiệp. Cái đó là cái bài học sắp đặt của ông trời. Nó hợp cái duyên đó thì nó phải học cái bài đó để nó tiến hóa thôi. Thì ông trời ông ban là tùy theo cái nhân quả, tùy theo cái duyên nghiệp, chứ không phải tự nhiên đâu. Tự nhiên mà dù cho hai người, hai quốc gia khác nhau nhưng mà nó có duyên với nhau, nó cũng hợp à. Để nó học bài giống vậy, khi mà mình lấy vợ lấy chồng thầy nói là gì? À, đi đăng ký để đi, đi học. Đăng ký vô trường học thì phải chấp nhận học bài. Học bài thì lúc đầu thì bài khác, vài năm sau thì bài khác, vài chục năm thì cũng bài khác. Từ 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 những cái bài nó thay đổi, tuần tự như vậy nó tới. Nghe không? Lúc đầu thì mê mẩn lắm, sau từ từ cái nó chán. Từ từ lớn lên chút nữa thì ông ra ông, bà ra bà. Rồi lớn chút nữa thì tan vỡ. Rồi để mình bước qua cái bài học khác chứ không lẽ học bài đó hoài. Nhưng mà nhiều người không hiểu, tiếp tục kìm bài cũ à. Mà không có chịu bước qua cái bài học mới, không có thức tâm á. Không có bước qua cái bài học mới. Mình phải hòa với cái hoàn cảnh đó. Thấy không? Chấp nhận cái hoàn cảnh đó, hòa nhưng mà hoàn cảnh đó, học nhịn nhục thì mới hòa được. Nhịn nhục rồi đó mình mới xây dựng cái trình độ tiến về tiên Phật. Đó, ông trời ông ban cho mình bài học có lớp có lan vậy đó để cho mình học. Học rồi phải thức tâm. Cái quan trọng của con người là có những cái giai đoạn ông giúp cho mình thức tâm. Mà mình không thức là mình không có tiến hóa hợp thời. Tại cái thời đó, thời khi mà nó tan vỡ, cái thời đó là cái thời để thức tâm, để chuyển qua một cái bài học khác cao hơn. Nhưng mà tới cái bài học, tới cái giai đoạn mà ông chuyển để cho mình thức tâm á, tan vỡ để cho mình thức tâm, mà mình không thức, mình không có đủ cái sáng suốt, mình hướng ngoại nhiều quá, mình động loạn quá, mình không có thức tâm, mình không có hiểu đạo, mình không có thức tâm, thì mình đi tìm lại cái bài học cũ. Mà bài học cũ thì nó cũng tái diễn lại những cái bài học đó thôi, cũng phải đi tới cái sự tan vỡ để cho mình thức tâm một lần, hai lần, ba lần. Thành ra nhiều người không hiểu, đi tìm tìm mãi thì ngày nào không có đủ thời gian. Cái vấn đề là cái khóa học ở thế gian này nó rất là có hạn mà nó rất là ngắn, không có dài. Nhiều khi mình lớn tuổi rồi mà mình còn tưởng như là lúc mà mình còn yêu đương mấy hai ba chục tuổi gì nó khác, không có giống nhau. Tuổi già nó phải học bài của người già nó khác rồi, không có giống. Mà mình đi tìm những cái bài học của tuổi trẻ là nó đi ngược đường rồi. Thành ra mình không có được tiến hóa hợp thời, mình không có hòa với cái chiều tiến hóa của ông trời đã sắp đặt để mình tiến lên. Thành ra nó uổng đi một kiếp người. Mình không có thức tâm nhiều thì nó uổng đi một kiếp người. Kiếp người là ráng thức tâm để bước lên những cái lớp cao hơn để thăng hoa. Mình xuống đây để học hỏi tiến hóa. Tiến hóa là thăng hoa, tiến về cái những bài học, những hoàn cảnh thanh nhẹ hơn, chứ không phải tiếp tục học những bài nặng trược như thế gian nữa. Tình thương đạo đức vẫn hành qua.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Tình thương đạo đức vẫn hành qua. Thì cái khi mà đã gặp một cái tình duyên vợ chồng rồi đó, thì ông cũng cho mình xuống đây để học những cái bài. Cái thứ nhất là mình học sự nhịn nhục để học cái tình thương đạo đức. Mà thầy có nói á, ngày ngày khó qua, ngày ngày qua, có nghĩa là mình đã bây giờ mình đã biết biết được vợ chồng gặp nhau như thế nào rồi, cái duyên nghiệp như thế nào, kiếp trước mình đâu biết. Nhưng mà nếu mà mình tu mà mình sáng suốt được á, theo em nghĩ rằng chắc có thể mình sẽ phán xét được chính xác, cũng ít nhất cũng phải được 50% vợ chồng gặp nhau vì cái lý do gì đó. Có trong cái kiếp hiện tại của mình, chắc chắn là mình, nếu em nói là cái người mà thật tâm tu mà tu có trình độ là chắc chắn phải phán xét được ít nhất cũng phải được 50%. Thì như vậy rồi mình đã biết được như vậy rồi, mình cố gắng mình học sự nhẫn nhục, mình chấp nhận sự kích động phản động, thì cũng như cái câu em vừa nói, thầy có nói cái câu châm ngôn ngày ngày khó qua ngày ngày qua, tức như mình phải chấp nhận để mình quay là sự nhịn nhục, quay về bên trong mình lo mình tu sửa cái tâm cái tính mình, cái nội tâm nội thức mình về hướng thượng thì chắc chắn sẽ qua. Em xin nói đây.
Ừ, cảm ơn Tiên. Thì nãy trong cái cùng băng mình nghe thầy cũng nói là mầm mống của mình là thương yêu, cho nên xuống đây cũng cho mình học lại cái bài tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức học qua cái tình duyên nó như thế nào. Khi mà mình có tình duyên rồi đó, mình sanh con đẻ cái là mình tạo nghiệp đó, là mình phải lo. Mình nhớ tới cái tình trời, tình thương lớn rộng của Thượng Đế, mình phải phục vụ, phải lo cho con mình. Muốn bỏ bỏ không được, tại vì nó thành cái nghiệp mà, đâu phải dễ bỏ. Nó dính như keo sơn vậy đó. Thành ra mình phải nắm lấy cái tình thương đó, phục vụ con cái để xây dựng cái nền tảng đạo đức. Tại cái gốc gác của mình là mầm mống thương yêu, tình thương và đạo đức mà. Mình từ ông trời mà ra mà. Mà tình thương đạo đức là của trời. Cái đạo tình thương đạo đức là của trời. Cho nên mình vẫn tiếp tục học trong những cái bài tình duyên, nhưng mà mình đang xây học lại cái bài xây dựng tình thương và đạo đức. Rồi tới mình thức tâm á, là mình phải biết quay về lo cho mình. Lo cho chính mình mới mở rộng con đường đi. Mình không có đi đường hẻm nữa, mà mình đi con đường lớn rộng. Không có thương chút chút, tạm tạm, nhưng mà mình đi tới cái tình thương lớn rộng, đời đời kiếp kiếp, là mình muốn đạt tới cái đó. Chỉ có một con đường, một là tu, tu bổ sửa chữa. Mà muốn tu bổ sửa chữa là phải trở về với chính mình, lo cho mình, xây dựng cho mình có rồi á, mình mới thực hiện được cái tình thương và đạo đức như ông trời muốn, trở thành tiên Phật thì mới cứu giúp chúng sanh bên trong này, rồi mới cứu giúp chúng sanh bên ngoài. Là mình phải hành từng giai đoạn một vậy đó, chứ không phải là mình mới vô mình tu sơ sơ chút xíu rồi mình muốn thành tiên thành Phật liền. Cái chuyện không có, nhiều người tưởng lầm vậy đó, rồi đi lạc đường là lạc ở chỗ đó. Khi mà không thành tiên Phật được thì ma quỷ nó dẫn đi thôi, là đi lạc đường đó. Thành ra mình đi từng giai đoạn một, mỗi bài nào mình ráng học cho nó hiểu thấu cái bài học đó, theo cái vị trí của chính mình, theo cái giai đoạn của mình đang học, để mình qua qua giai đoạn này được thì sẽ qua giai đoạn khác. Hành phải hành nó mới qua, đến tới đâu là phải thử tới đó, nhồi quá để cho mình thức tâm, để cho mình xây dựng cái dũng chí, mình mới làm được những cái công tác cao siêu hơn. Là phải có dũng chí, mà muốn dũng chí là phải bị nhồi, phải học nhịn nhục, phải bị nhồi quá thì mới thức tâm tiến lên. Chỉ đường dẫn lối tự học hòa.
Dạ, em xin đóng góp luôn. Chỉ đường dẫn lối tự học hòa. Thì cái chỉ đường dẫn lối này á, cái đầu tiên mà ông thầy ông cho chúng tôi xuống đây học hỏi đủ thứ trong của cái thế gian này, tình tiền duyên nghiệp cũng đã đủ thứ rồi, mà cái bài này là bài nói tình duyên này vợ chồng rồi. Nhưng mà ông thầy cũng có chỉ đường dẫn lối rồi, tất nhiên á cho mình xuống đây học nhịn nhục, học yêu thương rồi, nhưng mà ngược lại á, ông cũng có chỉ cho mình á con đường mình phải tự quay về bên trong mình lo mình tu sửa, mình lo mình cứu cái phần hồn mình trước để mình mới ảnh hưởng được cái người khác. Mình phải lo cho mình, tất cả mọi vật ở thế gian đều là cảnh tạm, cũng như hồi nãy nó có nói câu đó, vợ chồng thế gian này chỉ đóng tuồng mà thôi, rồi một ngày nào nó sẽ hết, sẽ tan rã. Thì đó tan rã mà đạt tình siêu, tất nhiên một lúc nào đó mình cũng phải, hai vợ chồng cũng nói 100 năm hạnh phúc chứ đâu có ai ở tới 100 năm đâu. chỉ có một ông chồng hoặc bà vợ chỉ sống tới 100 tuổi có, chứ không có cặp vợ chồng nào mà trên cái mặt đất này mà sống tới hai ông bà mà sống tới 100 tuổi đâu. Cái chắc đó theo nghĩ chắc chưa có. Cho nên cái câu nói đó là không chỉ nói ở đời thôi. Cho nên đó, khi mình đó, là phải quay về bên trong. Khi mà tan rã rồi thì cuối cùng mình cũng phải quay về bên trong, mà mình phải lo trước sự tan rã là nó tốt hơn. Đợi mà tan rã thì mới quay về thì nó đã muộn rồi. Thì như vậy á, ông thầy cũng có chẳng dẫn đường chỉ lối rồi, mình phải vừa phải trả cái duyên nghiệp ở thế gian mà vừa phải quay về bên trong lo tu sửa mà để lo cứu phần hồn thì mới ảnh hưởng được cái người khác được. Em xin hết.
Thì những cái gì ông trời sắp đặt á để cho mình tiến hóa, cho mình hành, mình học, mình chứng nghiệm để cho mình tiến hóa, thành ra mình đi từ giai đoạn một. Nhưng mà đi tới cái giai đoạn nào cũng có chỉ đường dẫn lối bằng những cái nghịch cảnh. Khi mà vợ chồng đang hạnh phúc, đang sống tưởng là có hạnh phúc, hai người được sống vui, rồi đi tới cái chỗ tan vỡ đó, đó là những cái khúc quanh mà ông trời ông đã sắp đặt để chỉ đường cho mình. À, cái này không phải là hạnh phúc, mình tưởng nó là hạnh phúc, mà khi mình học bài á thì mình cứ mơ mình muốn nuôi dưỡng cái sự hạnh phúc đó, nhưng mà khi mà đối đầu với cái bài học rồi á thì mình thấy không phải, nên mình không có làm gì được hết. Khi mà nó tan vỡ rồi mình là bó tay, không phải là cái đó cái quyền quyết định của mình phải chấp nhận cái bài học đó để cho mình thức tâm. Thì đương nhiên cái lúc đó là phải đau khổ rồi, đang sống hạnh phúc mà tự nhiên bây giờ đùng cái cho tan rã là nó bể hết rồi. Là những cái gì mà mình nung nấu, những cái gì mà mình nuôi dưỡng nó không còn nữa, để cho mình thấy rõ nó này là tạm thôi. Cái chánh là mình phải quay về với mình, thì mình còn lại một mình làm gì bây giờ? Nếu mà mình hiểu được con đường đạo thì mình lo mình tu nhiều hơn, mình lo mình quay về bên trong được. Đi đi lại lại chỉ có một mình thôi, rốt cuộc là mình đi một mình, chứ vợ mình đâu có đi chung với mình, chồng mình cũng đâu có đi chung với mình trong giờ phút lâm chung đâu, đâu có ai đi chung với mình, đâu có ai ai hỗ trợ cho mình đâu, mình phải đi một mình. Cho rốt cuộc rồi mình cũng phải sửa soạn con đường đi của mình, rồi ra đi một mình, đến đây một mình rồi phải ra đi một mình, chứ không ai đi chung với mình hết á. Giờ phút lâm chung là chỉ đi một mình, ríu ríu đi một mình thôi, mà biết đường hay là không biết đường, có soạn đường đi hay là có soạn hành lý hành trang để đi hay là không có soạn. Có soạn thì mình biết đường đi rồi, mình đi ra là mình biết là đi ra bằng đỉnh đầu, thì ngày đêm mình lo mình trì niệm Phật để mình ép cái luồng điển mình lên trên đó, mình hướng thượng, chỉ còn nghĩ tới trời Phật thôi chứ không còn nghĩ tới tìm cái hạnh phúc ở thế gian, tại nó không có, nó là tạm, nó không có thật. Đó dẫn cho mình cái lối tu, thành ra trong ngoài những cái nghịch cảnh còn đưa xuống thế gian những cái pháp tu, những cái đường lối tu để cho con người khi mà bị bí lối rồi đó mới tìm qua con đường tu, là sắp sẵn hai mặt. Người nào muốn tiếp tục học theo bài thế gian thì cứ tiếp tục học, nhưng mà những người nào thức tâm rồi, ông trời ông đã sắp sẵn những cái pháp. Bởi vì thầy mới nói là khó lắm mới có được cái xác người, khó lắm mới gặp được cái pháp, mà mình có được cả hai thì mình thấy mình may mắn quá rồi, mình có lối thoát. Bây giờ chỉ chờ mình thực hành cho đúng đường, chứ đừng có tiếp tục đi theo con đường cũ nữa, phải đổi đường. Tu là phải chuyển hồi đầu, phải quay đầu xe. Mà mình tiếp tục mình vẫn giữ con đường đi như lối cũ là không có đi tới đâu hết, phải đổi đường. Mỗi cái hướng đi nó có một cái hướng khác nhau, hướng đi lên và cái hướng hướng ngoại đi xuống, hai cái nó khác nhau. Hướng nội đi lên hay là hướng ngoại đi xuống, mình phải chọn con đường đi, nó không có giống nhau. Đường đi lên và cái đường đi xuống thì mình phải học, học để từ từ mình hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, là con đường cứu cánh của mình. phải về học hết những cái bài này để dũng chí trở về hòa luyện chấn động lực của mình để mong hòa với càn khôn vũ trụ mà thăng hoa. Câu thứ nhất: tại sao sòng bạc nào cũng đầy khách? Đáp: thưa thế gian đô thị giả, vì tham vui và muốn làm giàu cho nên chế độ tự do đều được nhiều người chiếu cố, cuối cùng cũng phải tay không mới phục luật nhân quả. Có ăn mới có thua, có được cũng phải mất. Thức tâm tu thì mới tự cứu. Tiền không thể cứu mạng. Bệnh hoạn bao nhiêu tiền cũng đều phải tiêu tan trước khi lìa xác. Sự có không không mọi người phải học, bất cứ ở lĩnh vực nào, nhiên hậu mới cảm thức được luật nhân quả mà tu. Kệ phân minh rõ rệt khắp muôn bề, có không không tự chán chê, nắm bắt không thành tâm loạn động, phần hồn khai triển giải phần mê. Cái này câu thơ này thầy làm ở thành phố Las Vegas là chỗ mà có nhiều sòng bạc đó. Thầy sao thầy nói là thấy sòng bạc nào nó cũng đông đầy khách hết trơn vậy. Ở thế gian là đô thị giả, nó không có thật. Đô thị giả là không có thật, những cái gì mà ở thế gian là không có thật. Nhưng mà con người ta thứ nhất là tham vui, thứ nhì là muốn làm giàu. Cái đó là cái bản chất của con người. Cho nên mở cái này trúng thị hiếu của con người á, thì đương nhiên lúc nào cũng có khách vui vẻ mà tới đó đóng góp. Cho nên trong mấy cái chế độ tự do đều được nhiều người chiếu cố, cuối cùng cũng phải tay không mới phục luật nhân quả. Thì mình làm gì làm, ông trời ông cho mình muốn làm gì làm trong lúc mà mình còn sanh thời, lúc mình còn sống. Có ăn có thua, có được có mất, nhưng mà cuối cùng để gì? Ông muốn mình cái gì trong cái luật có không không, để thấy rõ là cái cuộc đời này nó không có thật, nó là giả. Mà đến với tay không là phải ra đi với tay không, tiền bạc không có làm gì được hết đó. Tới hồi mãn khóa là cái tiền không có, không còn hiệu nghiệm nữa. Cũng như thế gian nó cũng có những cái trò chơi gì nó vô nó đổi cho mình ra cái tiền giả, nhưng mà cái tiền đó chỉ giá trị trong lúc mà trong cuộc chơi đó thôi. Khi hết cuộc chơi rồi cái tiền đó nó không có giá trị gì nữa. Thành ra nhiều người đã vô đóng, người ta chơi rồi cuối cùng không có được gì hết. Tiền không thể cứu mạng mình, bệnh hoạn bao nhiêu tiền cũng phải tiêu tan. Thành ra ông trời ông nắm mình qua cái gì? Qua cái bệnh hoạn. Ông cho mình còn sức á thì mình tung hoành, nhưng mà khi mà ông cho mình một cơn bệnh, ông siết lại một cái là cả như tiêu rồi. Ông trời thiệt ra ông muốn siết ai rất là dễ, chỉ có cái bệnh thôi là ông không có cựa quậy gì được nữa hết trơn, rồi đi tới cái tử. Đó là mình mới thấy rõ là có không không, thấy đó mất đó không tồn tại. Mình mới thấy đó, nhưng mà chết rồi mất là không có tồn tại nữa. Tiền bạc có bây giờ cả tỷ đi nữa, rồi chết là cũng phải buông xuôi chứ đâu có làm người giàu nhất nghĩa địa đâu, cũng ra đi hai bàn tay không. Mà còn sống thì ông trời cũng cho mượn vậy thôi, cho mình hãnh diện là mình có bạc tỷ bạc triệu, nhưng mà ra đi là phải hai bàn tay không như nhau, cũng vô bốn miếng dán rưỡi nằm ở trong đó thôi, hai tay không có nắm được cái gì hết. Mới thấy được cái bài học ở dưới thế gian là trường học rõ ràng, đến không là phải về không, không có gì ở thế gian này mình mang theo được ngoài cái hạnh đức của mình mà thôi, ngoài cái sự học hỏi sáng suốt của mình, sự thanh tịnh của mình, những cái đó là cái trường cửu có thể mang theo được. Phân minh rõ rệt khắp muôn bề, có không không tự chán chê. Thì đó bài học của ông trời cho, nếu mà mình phân minh đó, thì mình thấy rõ rệt, chiều nào cũng vậy thôi, cũng học trong cái bài có không không, rồi mình tự chán chê. Nếu mà mình thức tâm sớm đó, thì mình chán chê cái chuyện mà ôm cái có. Thành ra nhiều người tu mà gần thành đạo đó, người ta buông bỏ hết, không có cái gì mà nắm, không còn, không có muốn nắm một cái gì, buông bỏ thế, trong người không còn cái gì hết. Một hai bộ đồ mặc là đủ rồi, không còn muốn nắm cái gì, tại lúc đó chán chê cái cõi mà có không không, mà buông bỏ thật sự thì lúc mới về trời. Mình buông bỏ nó thanh nhẹ mình mới về trời, còn mình ôm nắm bắt là không có đi đâu được hết, là nặng rồi. Nặng thì ở lại thế gian, nặng thì làm đất, nhẹ mới làm trời. Mà khi mình muốn về trời á là phải thực chán chê cái cõi đông lạnh này, không có muốn ôm nữa, không có muốn giàu, không có muốn có, mà mình chỉ muốn thanh nhẹ thôi. Nắm bắt không thành tâm động loạn. Còn cái người mà còn muốn nắm bắt, còn muốn có thêm, có thêm, có thêm, có rồi còn muốn có nữa, muốn nắm thêm nữa, thì nó làm cho cái tâm mình càng động loạn. Mình chạy theo để làm tất cả những gì mình làm được để có thêm, mà biết rằng có đó rồi nó sẽ mất hết, nhưng mà cũng chạy theo kiếm, thì nó làm cho cái tâm mình loạn động. Phần hồn khai triển giải phần mê đó, phần hồn nếu mà khai triển được á, thức tâm á, thì nó giải được cái cơn mê trần. Cái đó là cái cơn mê trần, tất cả người thế gian đều sống trong cái cơn mê trần, mà phần hồn nó khai triển được, nó sáng suốt rồi nó mới giải được cái cơn mê trần. Câu hỏi số 2: Bồ Tát sợ gieo nhân là tại sao? Thưa Bồ Tát, sợ gieo nhân xấu sẽ bị đọa ở tương lai. Nhân nào quả nấy, người tu cũng vậy, phải dứt khoát nhiên hậu phần hồn mới được tiến hóa nhẹ trở về thiên giới. Kể bình tâm hướng thượng tiến không rời, thức giác tâm tu rất thảnh thơi, đời tạm không mê, nơi chấp động bình tâm tu tiến sống tuyệt vời. Những người Bồ Tát á, thì họ rất là sợ gieo cái nhân xấu, tại họ hiểu quá rõ và họ nhớ rõ cái luật nhân quả mà làm mà sống, thì luôn luôn rất là sợ gieo nhân xấu. Tại cái luật nhân quả là nó không có thiên vị ai hết, nó rất là chính xác. Mình gieo nhân xấu là mình sẽ gặp quả xấu. Mình đã cái người mà thức tâm rồi á thì rất là sợ làm cái chuyện ác, chỉ hướng thiện, vì họ sợ bị đọa ở tương lai. Đã nếm được cái thanh nhẹ rồi, rất là sợ bị đọa ở tương lai, sợ cái luật nhân quả. Còn người mà chưa có hiểu đạo, chưa có thức tâm đó, thì bất chấp muốn làm gì thì làm theo cái ý, theo cái tập quán của mình thôi, chứ không cần biết luật nhân quả, quên nó luôn, làm gì nó không có, cũng không tin nó nữa. Thì người tu cũng vậy, phải dứt khoát nhiên hậu phần hồn mới được tiến hóa đó, nhẹ trở về thiên giới. Gì đó, người tu cũng như những vị Bồ Tát phải dứt khoát không làm điều ác mà chỉ hướng thiện thôi, làm những cái gì nó giúp cho mình thanh nhẹ, phải buông bỏ những cái chuyện tạm, những cái chuyện trần trược ở dưới thế gian, thì mình mới có thanh nhẹ, tiến hóa thanh nhẹ thì mới trở về thiên giới được. Còn mình ôm những cái chuyện nặng trược trong tâm, trong nhà mình đó, thì mình không có đi đâu được hết, mình chỉ lẩn quẩn ở dưới thế gian thôi. Kệ bình tâm hướng thượng tiến không rời. Bình tâm là khi mà mình trở lại cái sự quân bình rồi đó, lúc đó mình chỉ lo hướng thượng thôi à, chỉ tưởng nhớ trời Phật thôi, chứ không có ôm cái chuyện ở thế gian nữa. Thì lúc đó mình mới tiến lên trên, mình không có rời cái cảnh ở thế gian, mình không có rời cái sự hướng thượng của mình chỉ nhớ, tưởng nhớ về thiên đàng thôi. Cũng như cái trong có cái bài ấy, thầy nói hồn thiên tưởng nhớ cảnh trời ấy. Thì cái hồn mà nó trở về cái thiên liêng tánh của nó thì chỉ tưởng nhớ cảnh trời thôi, không có nhớ chuyện thế gian nữa, không có màng cái chuyện thế gian nữa, chỉ mong là ngày nào được trở về trời thôi. Thì ra cái sống chết đối với họ cũng cần, họ muốn đi mà họ đâu có muốn ở, muốn đi về trời mà đâu có muốn ở lại thế gian, cho nên cái sống chết họ không có màng, chết giờ nào cũng được, chết là muốn đi trở về trời, không có ôm gì đó, muốn trở về cái sự thanh nhẹ. Bình tâm hướng thượng tiến không rời, thức giác tâm tu rất thảnh thơi. Khi mà mình thức giác rồi, cái tâm mình chỉ lo tu để giải bỏ sự trần trược, thì sống nó rất là thảnh thơi, nhẹ nhàng, không có cái gì ràng buộc, không có cái gì mà làm cho mình mê, không có cái gì làm cho mình bận rộn nữa, thì lúc đó mới thảnh thơi. Tại không còn cái gì nữa, không còn muốn cái gì, không còn ôm cái gì, thì đương nhiên nó phải thảnh thơi rồi, có gì phải lo nữa. Khi mà không thèm cái gì hết trơn á, không muốn cái gì, không không màng cái gì nữa hết, có cũng sao, mà không có cũng sao, thì đâu có cái gì mà phải lo nữa. Thì lúc đó cái tâm rất là thảnh thơi, nhẹ nhàng. Đời tạm không mê nơi chấp động, hiểu rõ cuộc đời này là tạm rồi thì không có mê nữa. Khi chưa hiểu rõ thì còn mê, tưởng là mình còn sống đời, là ôm cái này ôm cái kia để cho mình hưởng thụ, nhưng mà đâu có gì hưởng thụ đâu. Cái xác này nó bệnh rồi, nó không có hưởng được cái gì hết trơn. Đời tạm không mê nơi chấp động, chỗ này là cái chỗ mà con người ta sống trong cái sự tranh chấp động loạn. Bình tâm tu tiến sống tuyệt vời, bình tâm rồi á, mình trở về mình không có bị sự động loạn lôi cuốn nữa, mình giữ cái sự bình tâm á, thì tu nó chỉ tiến thôi. Tối ngày vun bồi cái sự sáng suốt của mình, vun bồi cái hào quang, vun bồi cái luồng điển của mình, đã càng ngày nó càng thanh nhẹ. Sống rất là tuyệt vời, chứ không phải sống như cái cảnh tạm bợ thế gian. Câu hỏi số 3. Tâm hướng thượng không rời là rời làm sao? Thưa, tâm hướng thượng không rời là rời nguyên lý của trời đất, tức là điển giới, tự làm tự minh, hành trình sáng lạn, kệ quy nguyên diền mối, chẳng còn mê, ý thức thanh cao khắp bốn bề, trọn hiếu trọn trung lòng chẳng động, thành tâm tu luyện tự ra về. Đó, khi cái mà nãy thầy nói tâm hướng thượng không rời á, là không rời cái nguyên lý của trời đất, tức là điển giới, mình không có rời cái cõi thanh nhẹ nó được nữa. Mình hướng về đó là mình hướng luôn về cái nguyên lý điển giới thanh nhẹ đó. Tự làm tự minh, mình tự hành rồi mình tự mình thấy, tự mình hiểu, tự mình sáng suốt. Cái hành trình sáng lạn là con đường đi mình rất là sáng, chứ không phải tối, không biết đường đi, mê lầm, mờ mịt. Cái hành trình rất là sáng lạn, đi tới càng ngày càng trở về với ánh sáng, rất là tốt đẹp. Kệ quy nguyên diền mối chẳng còn mê, quy nguyên diền mối là mình trở về cái điển giới, trở về nguồn cội của mình á, là ánh sáng á, thì mình chẳng còn mê thế gian nữa. Ý thức thanh cao khắp bốn bề, mình ý thức được cái chuyện thanh cao, cõi nào bốn bốn phương chỗ nào cũng là cái chuyện thanh cao hết, không có thấy cái chuyện trần trược nữa, mình hiểu được cái chuyện thanh cao, nơi nào mình cũng hiểu được. Trọn hiếu trọn trung lòng chẳng động, trọn hiếu là có hiếu với trời Phật, trung thành với con đường tu của mình, trung thành với trời Phật, mình hướng về cái sự thanh nhẹ, mình quy Phật pháp là phải trọn hiếu trọn trung. Trọn hiếu là làm đúng con đường để trở về với cha trời mẹ đất đang mong đợi. Trọn trung là giữ một lòng, một con đường tu để trở về, là mình không có thay đổi, một lòng một dạ không có thay đổi, thì cái lòng mình nó đâu có động nữa. Thành tâm tu luyện tự ra về, mình thành tâm mình lo tu luyện để ra về, về nơi quê xưa chốn cũ của mình, là nguồn cội của mình. Câu số 4. Đầu đội trời chân đạp đất, cần gì phải hướng thượng. Đầu đội trời là cái đầu mình nó hướng về trời đó, cái chân mình đó thì đạp dưới đất, cần gì phải hướng thượng. Trên trên đầu của mình đã có ông trời rồi, ở dưới chân mình thì mình đạp đất, tại sao phải hướng thượng? Thưa, chỉ có trung tâm bộ đầu mới có cơ hội hướng thượng trực tiếp, cảm thức, sự cảm thức khác hơn loài cầm thú, dễ gần tiên gần Phật hơn. Kệ, trung tâm phát triển lòng thanh nhẹ, dứt khoát tâm tu dễ trở về, đời đạo sống hành trong ý thức bình tâm thanh tịnh tự về quê. Thì rốt cuộc á, cái mật pháp là cái trung tâm bộ đầu của mình, mà mình may mắn mình theo vô vi mình biết được, là cái nơi đó mới là cái nơi mà mình có thể liên hệ trực tiếp với luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Chỉ có từ đỉnh đầu trở đi mình mới hướng thượng đi lên được, khác hơn cái loài cầm thú, nó không có biết cái đó. Thành ra mình có cơ hội dễ gần tiên gần Phật hơn nếu mà mình không hướng ngoại rước động, mà mình hướng nội để hướng thượng trở về trung tâm bồ đầu, thì mình dễ gần Phật tiên hơn, mình dễ tiếp xúc được, dễ liên hệ được cái luồng điển bên trên. Dứt khoát, dứt khoát tâm tu dễ trở về. Dứt khoát, mình tu là phải dứt khoát. Nó con đường tu là tu, chứ không phải tu ba hồi muốn tu, ba hồi muốn hướng về đời, thì nó không có dứt khoát, khó mà trở về. Dứt khoát là thôi, bây giờ biết là kiếp này phải lo tu thôi, không còn cái gì mê cái gì ở thế gian nữa hết, không có cái gì làm cho mình mê mình động nữa hết, thì mới dễ trở về. Đời đạo song hành trong ý thức, mình sống ở đời nhưng mà mình vẫn hai cái mình vận hành trong cái sự ý thức chứ không phải trong cái sự mà vô thức mê muội. Bình tâm thanh tịnh tự về quê, khi mà mình đạt tới cái sự bình tâm thanh tịnh rồi đó, lúc đó mình có cơ hội trở về quê, không còn bị cái sự động loạn nó lôi cuốn xuống dưới nữa. Câu hỏi số 5. Hỏi người tu mà không thành thật lấy chính mình thì sẽ ra sao? Đáp: thưa người tu không thành thật lấy chính mình là tự gạt và gạt người khác, chỉ đi lạc đường tạo nghiệp thay vì dũng tiến. Kẻ si mê chỉ có tạo tâm phiền, khó sống an vui, khó được yên. Mê chấp gieo phiền trong nội thức, hành thông chân pháp tự giao liên. Thì người tu cái bản chất mà cần thiết nhất là phải thành thật lấy chính mình. Mình biết mình đang đâu, không có gạt mình. Không phải là mình không có tu nhiều mà nói tôi tu khá lắm rồi, tôi đạt được những cái thanh nhẹ nhất của ông Phật, tôi có hết rồi. Cái đó là tự gạt. Mình tu không có bao nhiêu, mình nhìn mình biết mình còn trầm trược như thế nào mình biết chứ. Mà mình nói mình có những ấn chứng như ông Phật, cái đó là tự gạt mình thôi. Gạt mình rồi đi nói cho người khác nghe để gạt người khác, tưởng ta đây là đã đạt, tưởng ta đây là người thanh nhẹ, nhưng mà tánh hư tật xấu còn dày đầy, mình không thấy, mình không chịu nhìn cái đó, tự cho mình có một cái trình độ cao siêu là rốt cuộc chỉ đi lạc thôi, tạo chi lạc đường tạo nghiệp thay vì dũng tiến, thì nó làm ra những cái chuyện nó không đúng. Khi mà mình không thành thật với chính mình gạt mình rồi, tự nhiên là mình sẽ đi vô con đường tâm tối rồi. Thì thay vì con đường dũng tiến trở lên, trở về cái sự thanh nhẹ. Si mê chỉ có tạo tâm phiền đó, mình mê vô những cái chuyện đó, mình tưởng cái đó là mình có thể có đạt rồi, nhưng mà mình không có gì hết. Tới già mới thấy mình ngu là mình không có gì hết. Si mê, ngu si là không biết gì hết đó. Mê muội trong đó đó, chỉ có tạo cho cái tâm mình phiền thôi à. Mình nói dốc lỡ rồi phải nói dốc luôn. Khó sống an vui, khó được yên, thì đâu có lúc nào được an vui đâu. Sống trong cái sự giả tạm mà nặng trược mà tưởng là thiên đàng, thì đâu có bao giờ có sự an vui thật sự. Khó được yên, mê chấp gieo phiền trong nội thức đó, mình sống trong cái sự mê chấp, mình chỉ tạo cái phiền trong nội thức của mình thôi. Hành thông chân pháp tự giao liên, nếu mà chấp nhận trở về hành thông, nhờ cái chân pháp này hành thông đạt tới sự thanh tịnh đó, thì mới tự giao liên với cõi bên trên. Hỏi: nhớ trời mà tu có hữu ích gì? Thưa: nhớ trời mà tu sẽ có cơ hội khai triển tâm linh mà tìm về gốc gác. Cây có gốc nước chuyển, cây có gốc nước chuyển giác minh, du dương hỗ trợ rõ duyên tình, đâu đâu cũng có hình giao cảm, thực hiện luân lưu vẫn phúc trình. Nhớ trời mà tu thì sẽ có cơ hội khai triển tâm linh mà tiến về gốc gác đó. Ở đây tại sao thầy nhắc mình phải nhớ trời mà tu? Thực ra một ngày 24 tiếng mình nhớ trời được bao nhiêu? Thì mình tự hỏi là mình biết là mình nhớ trời được bao nhiêu trong một ngày, và mình lo chuyện đời được bao nhiêu, thì mình sẽ biết rõ mình như thế nào. Mình không có thể tự gạt mình được. Mình hỏi trong một ngày coi mình nhớ trời được bao nhiêu. Mà mình nhớ trời mà tu á, thì mình mới có cơ hội khai triển về tâm linh. Tại lúc đó mình hướng thượng, mình hướng về cái gì trong lành, mình hướng về cái gì thanh nhẹ. Thay vì mình hướng về nặng trược thì hướng ngoại thì nó sẽ rước động, tạo động, tạo nghiệp. Khi mà mình hướng trời là mình lo giải nghiệp, mình không có ôm cái chuyện nặng trược của tình đời nữa. Thì lúc đó cái tâm linh mình nó sẽ được khai triển thanh nhẹ hơn, hướng thượng dễ hơn. Lúc đó mình mới tìm về cái gốc gác của mình là sự thanh nhẹ, là ánh sáng. Cây có gốc, nước chuyển giác minh. Cái cây, mỗi cái cây nào nó cũng có gốc. Mình cũng có cái gốc của mình ở đâu mình phải biết. Chuyển giác minh, chuyển cho mình hiểu được một cách sáng suốt. Kiềm nước chuyển giác minh, cây có gốc, nước chuyển giác minh. Du dương hỗ trợ rõ duyên tình. Du dương hỗ trợ rõ duyên tình. Đó thì cái du dương hỗ trợ cho mình rõ cái duyên tình mà nó liên kết với cái gốc gác của mình đó. Cái du dương là nhờ cái sự thanh nhẹ du dương của trời Phật hỗ trợ cho mình cái duyên tình. Nhớ tới trời Phật, nhớ tới gốc gác. Rõ duyên tình, đâu đâu cũng có hình giao cảm, đâu đâu cũng có hình giao cảm. Thì bất cứ ở cái giới nào đi nữa, nó cũng có cái hình ảnh để nó gợi cho mình giao cảm với trời Phật. Ở thế gian thì có cái hình ảnh ở dưới thế gian, trên trời nó cũng có điển hình. Ở giới nào nó cũng có cái hình để giao cảm với mình. Ở bên trên trong điển giới thì nó bằng điển hình. Trong cái dưới thế gian này nó là thể hình, nó qua cái vật chất. Mà bên trên thì có cái điển hình. Lúc nào mình cũng giao cảm được qua những cái hình đó. Đâu đâu cũng có hình giao cảm. Đâu đâu Phật là vô hình vô tướng, nhưng mà lúc nào cũng có thể hiện cho mình giao cảm được. Thực hiện luôn luôn vẫn phúc trình, thực hiện luôn luôn. Thành ra cái cảnh giới nào nó cũng có cái hình để giao cảm, mà thực hiện luôn luôn nó xoay chuyển hoài kêu bằng thực hiện luôn luôn vẫn phúc trình, vẫn báo cáo được. Thành ra mình đi tới giới nào nó cũng có thể thâu hình ảnh của mình, ở thế gian cũng có thể thâu được hình ảnh của mình, mà ở trên trời cũng thâu được hình ảnh của mình, vẫn phúc trình được với bên trên. Có hình ảnh đàng hoàng ở dưới này thì qua vật thể, ở bên trên thì qua điển hình, tất cả đều thực hiện được, xoay chuyển được, vẫn phúc trình được. Hỏi tại sao cần đảnh lễ Phật? Thưa, cần đảnh lễ Phật tức là ý niệm thoát tục về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Quy nguyên thanh tịnh mới chân hành, đảnh lễ hòa tan chung ý chí, thoát tục hành thông điển giới tùy, từ bi phát triển chẳng còn thi. Đó, tại sao mỗi đêm mình qua phần thiền định mình nói xuất hồn nên đảnh lễ Phật. Tại sao phải đảnh lễ Phật? Cái đó là định cái hướng đi cho mình. Mình tu thiền để làm gì? Để phần hồn mình hướng về cái giải thoát, hướng về cõi Phật, lên gặp để Phật, đảnh lễ Phật là thoát tục mới đảnh lễ Phật được. Mình thoát ra khỏi cái thể xác này, mình đi về xứ Phật, mình mới đảnh lễ Phật được. Là cái gieo cái ý niệm thoát tục, giải thoát đó, trở về thân thanh nhẹ. Mình tu thiền để cái mục đích đó, chứ không phải là ngồi một đống đó mà không có biết hướng về đâu. Thành ra mỗi đêm mình tới cái phần thiền định, mình nói xuất hồn lên đảnh lễ Phật, để mình gieo cho mình cái hướng đi, ý niệm thoát tục về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội. Một ngày nào đó mình nhẹ rồi đó, mình mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Mình về với Phật mình mới đảnh lễ Phật được, còn mình ở dưới này mình đâu có đảnh lễ được. Kệ, quy nguyên thanh tịnh mới chân hành, mình trở về thanh tịnh như Đức Phật mình mới đảnh lễ Phật được. Mình thành Phật mình mới đảnh lễ Phật được. Thành ra quy nguyên thanh tịnh mới chân hành, Chừng nào mà mình tu mà trở về được cái thanh tịnh của mình mới gọi là chân hành, hành đúng rồi đó, hành thật. Đảnh lễ hòa tan chung ý chí, khi mà mình đảnh lễ được Phật đó, thì mình hòa tan chung cái ý chí của Ngài. Hai cái là một, ý chí giải thoát. Mà bây giờ lên đảnh lễ Phật là đi tới cái giới đó, ngang hàng với đó, là hai cái nó cùng chung ý chí rồi mình mới đi tới đó đảnh lễ được. Thoát tục hành thông điển giới tùy, mình thoát tục là mình thoát khỏi cái trung tâm bộ đầu mình, là mình thoát tục rồi, mình ra cái cõi điển giới rồi. Mình hành thông điển giới tùy, mình hành thông lên tùy theo cái trong điển giới đó, mình hành thông tới đâu thì mình tới tiến tới cái giới đó, mình nhẹ tới đâu thì mình tiến tới cái giới đó. Từ bi phát triển chẳng còn thi, thì đi tới cái Đức Phật là chỉ có là phát triển từ bi thôi. Ông Phật ông tối ngày ông điêu luyện hào quang của ông càng ngày càng lớn rộng để phát triển cái từ bi. Ai động tới là chiếu, động tới là chiếu, bất cứ nơi nào, hướng nào động tới cái điểm từ bi là ông chiếu. Từ bi phát triển chẳng còn thi, ông còn mà lo cái chuyện động loạn thế gian, chỉ đó lúc đó là chỉ có lo thực hiện từ bi, phát triển từ bi và thực hiện từ bi cứu độ chúng sanh thôi, chứ không có làm gì khác hơn. À, bài thơ tuần này nó cũng ngắn rồi. Vui xuân tại bệnh viện Zimmermann. Bệnh viện này nó nằm ở bên Đức đó, cái chỗ mà hồi đó thầy đi qua đây xúc ruột. Thái hòa duyên đẹp hợp vui xuân, minh cảm trời ban tự chúc mừng. Cái đó là cái duyên đẹp vào mùa xuân đó, không biết là, coi ngày mấy, canh ngọ, tháng giêng canh ngọ 1990, thầy qua bên Đức á mới làm cái bài thơ này. Thái hòa duyên đẹp vui xuân, à, tất cả duyên trời đẹp vui xuân, minh cảm trời ban tự chúc mừng. Biết được cái tất cả cái sự vui đẹp của mùa xuân đó là do trời ban. Nữ hộ đường tu xây dựng tốt, thúy duyên, à, nữ hộ đường xương xây dựng tốt, thúy duyên bình đạt chuyển phân lòng, mạnh hồn thanh trực nay tự biết, đảnh lễ cha trời tự xét quân. Cái này chắc thầy lấy cái tên của những người có tham gia với thầy để thầy làm cái bài thơ này. Không biết có ai tên Thúy, có bác Mạnh nè, có anh Đảnh nè, có chị Nguyệt nè. Đức độ trời ban nguyện góp phần, thái hòa duyên hợp đẹp hợp xuân, minh cảm trời ban tự chúc mừng, nữ hộ đường tu xây dựng tốt, thúy duyên bình đạt chuyển phân lòng, mạnh hồn thanh trực nay tự biết, đảnh lễ cha trời xét xét phân. Cái hồn nó mạnh nên nó mới đảnh lễ cha trời tự xét phân. Ca thuyết chân hồn thấu nghĩa ân, lúc đó chỉ ca tụng cái thuyết của chân hồn mới thấu được cái nghĩa ân là ông trời ông giúp đỡ mình như thế nào. Tiên gia một cõi lòng thanh tịnh, làm ở mấy vị tiên ở trên cái cõi đó lúc lòng lúc nào cũng thanh tịnh. Nguyệt ban thanh nhẹ tình quang chiếu, là cái mặt trăng nó ban cái luồng điển thanh nhẹ qua cái tình thương quang chiếu cho người thế gian. Đức độ trời ban nguyện góp phần, nhờ cái đức của độ của trời độ cho mình, nó ban cho mình, mình nguyện góp phần để trở về. Rồi, đến đây là chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Chào anh Bảo ạ. Chào tất cả các bạn.
Chào anh Bảo. Chào tất cả
các
bạn.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn đạo học tối nay nhé. Chúc các bạn khỏe nhé. Chúc các bạn đạo khỏe mạnh để học nhé.
Dạ.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn anh
Bảo. Rồi, mình tắt nha.
Anh Tiến ơi, chiều mai có học không vậy anh nhỉ?
Có chứ.
Anh Tiến. Anh Tiến ơi.
Rồi.
Dạ.
Chiều mai có học không? Hả?
Dạ, có mà.
Chiều 3 giờ, chiều 3 giờ. Bác học phải quên đi.
3 giờ.
Tôi thấy anh Khương...
3 giờ chiều học hả?
Cháu đỡ chưa?
Rồi.
Dạ.
Cho chúng tôi chúc sức khỏe cháu cho nó cháu khỏe ra cháu con anh Khương nhé. Xa quá.
Rồi, tắt nha.
Vâng, thôi tắt
Vâng.
anh nha.